sau này sẽ không phải bồ tát.
Kính thưa chư hiền huynh hiền tỷ, kính thưa chư quý vị, ở các nước Đông phương mỗi năm đều cử hành lễ kỷ niệm ba ngày rằm lớn: rằm tháng giêng là rằm thượng nguyên, rằm tháng bảy là rằm trung nguyên, rằm tháng mười là rằm hạ nguyên. Hôm nay là ngày thượng nguyên rằm tháng giêng. Thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên hàng năm này tương ứng với ba nguyên của càn khôn vũ trụ, là thượng nguyên nhất chuyển, trung nguyên nhị chuyển và hạ nguyên tam chuyển. Mỗi chuyển hay mỗi nguyên là 12.000 năm. Nay sắp mãn hạ nguyên tam chuyển để chuyển sang thượng nguyên tứ chuyển. Sau mỗi nguyên chấm dứt, thầy có lập một kỳ thi Phật giáo cao đài và hòa hảo, gọi là hội Long Hoa. Thiên Chúa giáo gọi là ngày phán xét cuối cùng, để Đức Chí Tôn tuyển chọn và định vị cho một số các bậc thánh tiên và Phật đạt vị vào cõi thiên liên hàng sống. Nên trong kinh Phật Mẫu có câu: hội nguyên hữu chí linh quấn chúng, đại Long Hoa nhân chủng hòa kỳ, tam kỳ khai hiệp thiên thi, khoa môn tiên dị ngộ kỳ Phật duyên. Chiên kỳ chấm dứt hạ nguyên tam chuyển này sẽ chuyển vào thượng nguyên tứ chuyển, hai thượng nguyên thánh đức là một kỷ nguyên hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Thầy ủy nhiệm cho Đức Di Lạc Vương Phật thực hiện đại hội Long Hoa để khảo dược và tuyển chọn vạn linh sanh chúng hội nhập vào kỷ nguyên thượng nguyên thánh đức. Tiêu chuẩn của cuộc tuyển chọn này là gì? Hai đề thi của cuộc thi này là gì? Đó là buông bỏ cái tâm kỳ thị, chia rẽ với các sắc tộc khác, với các tôn giáo khác và với các quốc gia khác, lấy cái tâm hòa đồng huynh đệ, đoàn kết thương yêu, cùng nhau công nhận có một đấng cha chung duy nhất, đại từ bi, là Đức Thượng Đế, là Thầy. Tất cả chúng ta nên suy ngẫm cho thật kỹ tiêu chuẩn này để vượt qua cho được kỳ thi khảo dược này. Ngày rằm tháng giêng còn là ngày thiên quang tứ phước, là ngày tưởng nhớ công đức của Vô Nghiêu, một vị thánh vương đức rộng công dài, đã đem lại lợi lộc lớn lao cho sự an sinh hạnh phúc cho nhân sinh. Nên Vô Nghiêu được công nhận như là một vị quan nhà trời, nên được gọi là thiên quan, người đã dày công ân tứ phước lộc cho dân cho nước, nên được gọi là tứ phước. Ở Việt Nam chúng ta nhiều nhà có bài vị được lồng vào khung kiến thờ bốn chữ thiên quan tứ phước. Vô Nghiêu còn là một vị vua không tham quyền cố vị, truyền hiền không truyền tử. Vua Nghiêu nghe ông Thuấn nổi tiếng là một người đại hiếu. Ông Thuấn có cha là Cổ Tẩu, nghe lời vợ kế. Một hôm ông Thuấn đang ngồi lợp nhà, cha dùng xào thọc lên, ông Thuấn nương chiếc nón lá nhảy xuống được nên thoát chết. Rồi một hôm khác, ông Thuấn theo lệnh cha đào giếng. Ông đang ở dưới giếng, cha lấp đất xuống, ông nương một cái ngách nên còn sống sót. Đức Khổng Thánh dạy rằng: phụ từ tử hiếu, phụ bất từ tử hiếu. Ý nói rằng cha hiền thì con hiếu, nếu cha không hiền nhưng con vẫn phải có hiếu. Nên ông Tuấn tự nhủ là tại vì mình có lỗi mà mình không biết, nên ông nhất mực chí hiếu với cha và với bà kế mẫu, không hề có chút tâm oán ghét. Vua Nghiêu xét thấy con mình không đủ tài đức để an bang tế thế, nên mời ông Thuấn tới truyền ngôi và còn gả cả hai người con gái là Nga Hoàng và Tử Anh cho ông Thuấn. Về sau, vua Thuấn cũng là một vị thánh vương. Do đó, vua Nghiêu được nhân thế tưởng nhớ, thờ phượng, cử hành lễ kỷ niệm hàng năm nhằm ngày rằm tháng giêng, được gọi là ngày Thiên Quang Tứ Phước. Nên buổi lễ hôm nay xin gửi tới quý vị ý nghĩa ba định luật lớn của càn khôn vũ trụ của thầy, là định luật tiến hóa, định luật nhân quả và định luật luân hồi, để chúng ta cùng nhau học tập và suy ngẫm ba định luật quan trọng này. Nó rất quan thiết tới thân phận của con người. Thứ nhất, định luật tiến hóa là luật thương yêu của thầy, là định luật vận hành tiến trình vận chuyển của bát hồn theo một trật tự nhất định, từ nặng tới nhẹ, từ trượt tới thanh, từ vật chất tới điển quang, qua tám nấc thang để trở về nguồn cội, từ vật chất hồn tiến lên côn trùng và thảo mộc hồn, từ côn trùng thảo mộc hồn tiến lên thú cầm hồn, từ thú cầm hồn tiến lên nhân hồn, và từ nhân hồn tiến lên phẩm thần thánh tiên và Phật. Thầy tạo dựng nên thế giới này là một trường học lớn. Đạt tới nhân vị con người phải trải qua một quá trình học tập dài đằng đẵng. Từ thuở sơ khai, học làm vật chất, học làm thảo mộc côn trùng, học làm thú cầm, tiến lên học làm người. Học làm người trước tiên phải học làm con, làm anh, làm chị, làm em, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ và làm công dân. Là một công dân trong một nước, ai ai cũng phải trải qua một thời gian mài quần trên băng trường để học chữ. Ngoài ra, mỗi người đều phải miệt mài trau dồi nghề nghiệp để thực hiện câu châm ngôn nhất nghệ tinh nhất thân dinh, để đảm bảo cuộc sống cho bản thân trong suốt cả một đời người. Cho nên, ruộng đồng là trường học của người nông dân, hãng xưởng công ty là trường học của người công nhân, chợ búa là trường học của người thương buôn, chiến trường là trường học của người chiến binh. Cho nên muốn làm một con người cho xứng đáng là người, chúng ta luôn luôn là một người học trò. Thậm chí muốn làm được món chả giò ngon, muốn nấu được một nồi cá ri ngon, quý hiền tỷ cũng phải trải qua một quá trình học tập. Sống là học tập, học là bắt chước. Nên chi Đức Khổng Thánh dạy rằng: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người cùng đi, hai người kia là thầy mình. Thầy Đức Chí Tôn cũng ân cần dạy: tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhỏ, hòa tất cả để học tất cả. Như vậy, thế giới này là một trường học lớn của thầy đối với tất cả chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết cách phát triển tâm linh, khai mở trí huệ tới đỉnh cao để có đủ trình độ hội nhập vào cảnh giới thanh nhẹ của cõi thiên liên hằng sống, để trở về cựu vị hiệp nhất với thầy. Đây là tiến trình tự độ của người tu. Thầy dựng nên thế giới này còn là một trường công quả. Mỗi người phải ý thức trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người đồng loại và vạn linh sanh chúng, từ vật chất tới tinh thần. Thật vậy, tất cả chúng ta đang làm công quả. Người thầy giáo đứng lớp dạy học đang làm công quả. Một người thợ may đang làm công quả. Một kỹ nghệ gia vĩ đại làm chủ rất nhiều hãng xưởng, tạo được nhiều công ăn việc làm cho công nhân, làm chủ tài sản đáng giá nhiều tỷ bạc. Nhưng đến khi ông nhắm mắt, ông mang gì theo qua thế giới bên kia? Hay là ông để tất cả tài sản của ông lại tại thế gian này cho xã hội này? Ông cũng đang làm công quả. Chỉ đến một con ngựa đang kéo xe, một con trâu đang kéo cày, chúng cũng đang làm công quả. Những người làm công quả với tâm nào? Nếu người làm công quả với tâm vị tha hữu ngã, làm để được trả công, để được trả lương, giúp người mà tâm mong cầu được người hoặc trời trả ơn, trả công lại, thì sẽ được phước đức đền bù trả lại cho kiếp sau. Như vậy hành giả phải luân hồi trở lại để hưởng công nghiệp mình đã làm, dĩ nhiên là được gia bội gấp nhiều lần hơn. Nhưng như vậy hành giả còn ở trong cái dòng lẩn quẩn luân hồi sinh tử đời đời kiếp kiếp, đó là cái hạnh của thế nhân, của người đời. Nhưng nếu hành giả làm công quả với cái tâm vị tha vô ngã, làm tâm vô cầu, làm hết sức mình nhưng như không làm gì cả, làm mà không cầu được trả công, giúp người mà không cầu được trả ơn, như kinh dạy, thi ân vô cầu báo, giống như thầy, đấng cha trời, luôn luôn ban để sống cho muôn loài, nước để uống, lửa để tẩy quế, không khí để thở, điện và ánh sáng để thắp sáng muôn nơi, mà tĩnh mạch thầy không hề nói một lời, thiên hà ngôn tai. Làm được như vậy, hành giả sẽ được công đức, tâm giác ngộ, trí huệ đạt tới đỉnh cao, giải thoát luân hồi sinh tử, về cõi vô sanh thanh nhẹ, hội nhập vào cõi thiên liên hằng sống. Đó là hạnh của người lập đức tu nhân, hạnh của người tu vậy. Vì mình sáng còn phải làm cho người sáng, mình giác còn phải giúp cho người giác như mình. Đó là hoàn thành nghĩa vụ độ tha. Bởi vậy cho nên trong thánh ngôn thầy có dạy đại ý như sau: các con không thể đi ra khỏi trường công quả của thầy mà tu đắc quả cho đặng. Vì thế giới này vừa là trường học, vừa là trường công quả của thầy. Tiếp theo là định luật nhân quả. Định luật nhân quả là pháp công bằng của thầy trên chiến trình dài hạn từ kim thạch tới Phật vị. Có bốn giai đoạn phải mang thân sắc, thân xác vật chất hữu vi, đó là côn trùng, thảo mộc, thú cầm và con người, đòi hỏi uống ăn và mặc ở, cho nên không thể sống độc lập đơn thân, mà đòi hỏi không những có sự hỗ trợ lẫn nhau mà còn sát hại lẫn nhau, đôi khi chất nghiệt ngã, như loài động vật cọp, beo, sư tử mạnh được yếu thua để giành lấy sự sống, tạo thành những món nợ triền miên theo lẽ công bằng của luật tự nhiên. Nợ thì phải trả cho tới hết, nên được tạo thành luật nhân quả, hay gọi là luật giai trả. Loài côn trùng, thực vật phải ăn phân, ăn đất, nên nợ phân, nợ đất. Loài thú cầm phải ăn cây, ăn cỏ, nên nợ cây, nợ cỏ. Ăn thịt đồng loại hoặc những loài thú cầm khác nhỏ bé yếu đuối hơn, nên phải nợ mạng sống lẫn nhau. Loài người ăn rau, ăn quả, nợ rau, nợ quả. Ăn thịt, ăn cá, nợ mạng thịt cá. Loài người còn cần sự ăn, mặc, ở, nên còn nợ đồng loại nhiều thứ khác nữa. Những bậc quyền cao chức trọng đòi hỏi sự cung phụng của nhiều người, nợ càng chồng chất. Trong cuộc sống hồng trần, có danh, có lợi, có tình, thì nợ danh, nợ lợi, nợ tình, nợ chồng chất triền miên. Nợ thì phải trả, gieo thì phải gặt, nợ cũ chưa xong, gieo thêm nợ mới. Tiếp theo là định luật luân hồi, là cách thực hiện đầy đủ pháp công bình của thầy. Thời gian đời sống của mỗi chúng sanh ở cõi hữu vi được giới hạn bởi luật vô thường, gọi là một kiếp sống. thì ngắn ngủi bất định, nên nợ nần cũ còn lê thê, chưa thanh toán xong trong một kiếp. Nợ thì vô thời hạn, nhưng phải trả cho xong, không ai trả thế cho mình được, nên phải tái tục trở lại cõi hữu vi để thanh toán món nợ cũ. Nên dù là nguyên nhân xuống thế, cũng phải trôi lăn theo dòng sanh tử, tử sinh, tạo thành định luật luân hồi. Thầy lập ba định luật: định luật tiến hóa, định luật nhân quả, định luật luân hồi như trên, là ba chân lý tối thượng, bất di bất dịch. Chuyên định luật nhân quả là luật công bình tối thượng đối với thế giới hữu vi, vì nó quyết định việc luân hồi sinh tử, việc đau khổ và hạnh phúc đối với vạn hữu chúng sinh. Nên xin trích dẫn truyện nhân quả 11 kiếp của nhà sư Ngộ Đạt trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa như sau. Nhà sư Ngộ Đạt, một vị quốc sư của triều đình, được nhà vua sủng ái trọng vọng, lập tòa trầm hương mời ông thượng tòa thuyết pháp cho tất cả hoàng cung triều đình và thần dân nghe. Lúc ông mới 30 tuổi, khi ông bước lên tòa, thình lình có một con muỗi chích nơi đầu gối của ông, về sau làm độc thành một mục ghẻ sưng tếu hiện thành mặt người. Tất cả ngự y của triều đình đều bó tay trong lúc hấp hối. Ông nhớ lại lời của một vị tăng, người bạn đồng tu lúc ông còn nhỏ. Ngày xưa vị tăng đó mắc chứng bệnh cùi lở lói, được ông săn sóc tận tình. Vị tăng đó có nói với ông đẹp trai, thông minh, ngày sau ông sẽ là một vị quốc sư. Nhưng ông sẽ ngộ một đại nạn, chừng đó nhớ tới triền núi hướng đông kia, tôi sẽ có cách chữa cho ông. Ông nhờ quân của triều đình cán tới triền núi đó, gặp lại nhà sư đồng tu ngày xưa đang ngồi tham thiền nhập định dưới một gốc cây. Vị sư này mới bảo ông xuống cán, cố gắng bò ra phía sau tới một dòng suối có tên là Giải Quan, rồi khát nước của dòng suối đó mà rửa một ghẻ thì một ghẻ sẽ lành. Nhà sư Ngộ Đạt cố ráng hết sức bò tới dòng suối Giải Quan phía sau triền núi và làm theo lời của vị sư. Vì quá kiệt sức nên vừa rửa xong thì ông ngất xỉu. Lúc bấy giờ ông nghe một ghẻ nói: ông từng đọc sách Sử Thánh Hiền nhiều, vậy ông có nhớ tích Duyên Án đã tâu quan với vua, Triệu Phố đã bị chém ngang lưng giữa chợ không? Ngộ Đạt đáp: có nhớ, có biết. Duyên Án là ông, Triệu Phố là tôi. Vì mối thù quá nặng, tôi không thể quên được. Nhưng trong 10 kiếp qua, ông là một vị cao tăng, tu hành chín chắn. Tuy tôi vẫn bám sát theo ông, nhưng tôi không có cách nào báo thù ông được. Tới kiếp này, do tâm kiêu ngạo của ông, khi ông leo lên tòa tầm hương là cơ hội cho tôi xâm nhập được vào người ông, hiện thành một ghẻ mặt người. Nhưng nay nhờ vị Bồ Tát quá thân kia có ân với ông, chỉ cho ông cách chữa, nên ông và tôi được xóa sạch thù xưa. Nhưng ông nên nhớ, luật nhân quả vẫn vận hành, không hề sai. Nhà sư Ngộ Đạt nghe nói, lấy làm kinh quản. Về sau, ông mới thảo ra bài Từ Bi Thủy Sám, chí thành cầu nguyện, để xin mượn quay lực từ bi của Đức Phật, thiết đàn làm lễ sám hối, để cầu xin xóa bỏ những quán cừu xưa trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình vô tình không hề hay biết. Vốn 11 kiếp về trước, Duyên Án và Triệu Phố là hai pháp sư thân thiết, đã từng thuyết pháp độ sanh, nhưng Triệu Phố có biệt tài vượt hơn Duyên Án, nên được đông đảo đại chúng ngưỡng mộ. Còn Duyên Án thì có nhiều uy tín với nhà vua, nên được làm quốc sư của triều đình. Duyên Án đem lòng tỉ hiềm với Triệu Phố, mới bày trò tâu quan với vua. Nhà vua xuống lệnh chém Triệu Phố ngang lưng giữa chợ, một mối tử thù truyền tới kiếp thứ 11 mới được giải quyết theo lẽ công bằng của định luật nhân quả. Còn cái nhân hiện tiền trong kiếp hiện tại của nhà sư Ngộ Đạt là do cái tâm kiêu ngạo của một vị quốc sư khi ông leo lên tòa cầm hương đã tạo thành nhân là điều kiện cho vong hồn của Triệu Phố xâm nhập được vào người ông, hiện thành một kẻ mặt người là quả, để thanh toán món nợ máu tiền khiên truyền từ 10 kiếp về trước. Nếu tâm ông tiếp tục thanh tịnh, không dấy lên cái tâm kiêu ngạo khi leo lên tòa trầm hương, thì mối nợ máu tiền khiên kia vẫn còn được treo lại đó. Và nếu ông tiếp tục tu hành chính chắn, thì mối nợ máu tiền khiên kia sẽ được vô hiệu hóa. Sự kiện này nói lên, nếu một người có một mối nợ, dù là nợ máu, trong tiền kiếp, mà kiếp này tu hành chính chắn, thì khỏi phải trả mối nợ cũ. Bởi vậy cho nên, Thầy mở đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một cuộc đại ân xá lần thứ 3 của Thầy cho những con cái nào của Thầy biết thức giác vào cửa đạo cao đài mà tu hành chính chắn, thì những tội lỗi tiền khiên sẽ được Thầy ân xá và sẽ được trở về ngôi xưa chốn cũ. Thiệt nhất cùng Thầy là hiển nhiên vậy. Để kết thúc bài nói chuyện hôm nay, xin được nhắc lại. Thứ nhất, muốn vượt qua kỳ khảo dược của Đại hội Long Hoa sắp cận kề, để hội nhập vào kỷ nguyên Thượng Quân Thánh Đức, hòa bình, an lạc và hạnh phúc hơn, là chúng ta phải buông bỏ cái tâm kỳ thị, chia rẽ với các sắc tộc khác, với các quốc gia khác và với các tôn giáo khác, để cùng nhau sống chung trong tình yêu thương huynh đệ đại đồng. Thứ hai, lễ thượng quân rằm tháng giêng là để tưởng nhớ công đức của Du Nghiêu và gương chí hiếu của Du Thuấn, là hai tấm gương vĩ đại của hai vị thánh vương, có tác dụng là hai bài học lớn soi sáng nhân thế đời đời. Thứ ba, thế giới này vừa là một trường học lớn, vừa là một trường công quả lớn. Chúng ta luôn luôn chăm chỉ học tập, tới lớn học lớn, tới lớn hòa lớn, tới nhỏ, hòa tất cả để học tất cả, đúng như lời Thầy dạy, và cố gắng hết sức mình giúp đỡ mọi người từ vật chất tới tinh thần, với tâm vô cầu, vị tha vô ngã, để tạo công đức là điều kiện giải thoát luân hồi sinh tử, trở về cửu vị, hội nhập vào cõi thiên liêng hằng sống, hiệp nhất cùng Thầy. Thứ tư là sự vận hành của luật nhân quả, luật công bằng của Thầy luôn luôn chính xác. Nó đã đeo đẳng một nhà sư suốt 11 kiếp không chịu buông tha. Những bài học trên đây vô cùng quý báu mà tất cả chúng ta nên suy ngẫm thật kỹ vậy. Nam mô Cao Đài Kính Ông Đại Bồ Tát Ma Phật.